Buổi trưa hôm nay có một trường sinh hỏi sư, vậy cho khi sư nói rằng khi có tâm sân nó sinh khởi đó, hay là có sự suy nghĩ nó sinh khởi đó, mình phải biết chấp nhận. Chấp nhận đó là chấp nhận cái gì? Nếu ví dụ như trong khi mình có một cái câu chuyện cãi vã với một người nào khác đó, lúc bây giờ tâm sân của mình nó lên rồi, nó sinh khởi rồi, thì bây giờ sư nói chấp nhận có phải là chấp nhận những cái gì người ấy nói không? Cái câu hỏi cũng rất là hay. Và tôi thấy là nếu mà không có giải thích cho rõ thì có lẽ là mình khó mà hiểu. Cái chữ chấp nhận này đó, anh dịch từ cái chữ upekkha. Upekkha là tâm xả. Tâm xả nghĩa là sao? Tâm cân bằng. Xả chữ Mỹ gọi là balance. Balance là cân bằng. Khi bất cứ một cái câu chuyện gì nó xảy ra cho quý vị, như trường hợp mình vừa rồi mới nói là vấn đề tâm sân nó sanh khởi, hay là tâm tham cũng thế, tâm quý vị lúc bây giờ nó không có còn cân bằng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị mất chánh niệm, do đó tâm không cân bằng. Thì quý vị có chánh niệm, tự nhiên quý vị không có theo người ta nữa, quý vị theo tâm quý vị, tự nhiên tâm quý vị yên, tâm quý vị nó cân bằng. Do đó chỉ chấp nhận nghĩa là sao? Nghĩa là cái tình trạng cái gì hiện tại nó đang xảy ra này, trong thân và trong tâm này, mình phải chấp nhận. Khi có một cái câu chuyện cãi vã là nói một cái gì mình bực bội như vậy đó, tâm lúc bây giờ tâm mình không có còn quân bình nữa. Tâm bây giờ tâm rất là chấn động. Và từ mãi cho tới lúc khi mà mình khám phá rằng tâm mình có chấn động thì nó đã đi một lúc khá xa lắm rồi. Và lúc đó mình cảm nghe rất là đau khổ. Và khi mà quý vị cảm thấy đau khổ đó, quý vị muốn chấm dứt cái đau khổ này. Thấy chưa? Ai trồng khoai đất này, người nào bắt đầu cái chuyện này mà bây giờ mình muốn nhất định phải cho nó chấm dứt. Nếu mình khôn ngoan ngay từ lúc đầu, người ta nói qua nói lại thì mình im đi, mình cãi cho tới nay chết chốn. Bây giờ mình sôi sục sục trong tâm. Lúc bây giờ mình phải chấp nhận cái tình trạng. Chấp nhận là sao? Chấp nhận là cái tâm mình nó đang chấn động. Mình phải chấp nhận rằng phiền não nó đang hiện hữu ở trong, có trong tâm mình. Lúc bây giờ khi mà mình biết chấp nhận như thế rồi đó, mình không còn theo cái tâm của mình, nghĩa là mình tiếp tục mình tấn công, mình chỉ trích, mình phê bình, mình đổ lỗi cho cái đối tượng của mình, hoặc người đó có thể là chồng, là vợ của mình, hoặc là con mình, hay là bất cứ một người nào. Bởi vì khi mà mình còn tiếp tục đổ lỗi á, mình vẫn còn sân nữa. Tôi đã nói rồi, tôi đã nói với chồng tôi rồi, tôi đã dặn với con tôi rồi, tôi đã như vậy như kia như vậy. Cứ tôi không à. Thì tâm nó suy nghĩ. Một niềm suy nghĩ nó tới, nó dẫn một niềm khác tới. Và cái cường độ nó càng lúc càng tăng càng tăng. Thật ra tới một lúc nào quý vị chịu không nổi nữa. Bây giờ phải đứng lại. Bất cứ câu chuyện gì nó xảy ra, mình phải chấp nhận. Chấp nhận là cái tình trạng trong hiện tại này, tâm mình bây giờ nó mất quân bình rồi. Mình phải đem cái tâm mình trở lại quân bình. Một người không tu niệm không biết cái này. Một người không thực tập thì không biết cái này, không biết thế nào gọi là tâm quân bình hết. Họ thích là họ nói cái đã. Rồi đến khi nó khổ quá, rồi đi kiếm rượu uống. Hay là đi chơi chỗ này chỗ kia cho nó bớt cái sự đau khổ. Thì quý vị thấy lúc bây giờ người là sẽ xô đầy phiền não vào trong bóng tối thôi. Rồi không có hiểu nó, bữa nào nó tuôn ra nữa, nó pha nữa. Câu cặp câu chuyện nữa, phản ứng nữa, nói nữa, chửi mắng nữa, đánh đập nữa, rồi nó đau khổ nữa. Bởi vì các vị thánh nhân, các vị Phật khi các ngài nhìn chúng sanh, các ngài thấy thương, tội quá. Bởi vì vì là mình gọi là Đức Phật nó có lòng bi mật đối với chúng sanh, bởi vì Đức Phật thấy rõ ràng là mình ngu quá. Nó thật ra là như vậy. Mình từ chuốc lấy cái đau khổ trong chính mình thôi. Trong ai, không có ai đứng ở trong ngài hết trơn. Do đó, cái thái độ của thiền sinh khi mà có cái cơn giận nó đăng lên, có cái câu chuyện làm tâm mình chấn động, mình phải ngồi xuống, mình đừng có chạy, đừng đi đâu hết, đừng có bốc điện thoại gọi người này người kia, nói càng nói bao nhiêu càng làm giàu cho sạ hạng telephone chứ không được gì hết. Câu chuyện mình nó vẫn còn rắm rối. Ngồi yên lại, nhắm mắt hành thiền 2 phút, 3 phút, 5 phút, càng nhiều càng tốt. Không nói, không làm mà không suy nghĩ nữa. Không nói này, làm thinh này, không có làm này, không có bốc telephone này gọi người này người kia này, không có la lối sung nữa này. Và không suy nghĩ, ngồi hành thiền, ngồi xuống, giữ tâm cho yên tĩnh. Có một vài vị thượng sư khuyên mình lúc bây giờ đừng có ở nhà, có thể mình đi vô trong cái park, hay đi tới cái chỗ nào vắng vẻ, yên tĩnh, làm cho tâm mình thoải mái. Hoặc giả trong khi mình đang lái xe, đừng có lái xe nữa, vô trong cái rest area mình nghỉ trong đó, ngồi nhắm mắt hành thiền. Bây giờ phiền não nó quá mạnh rồi, cái cường độ nó quá mạnh, nó đang vùi dập mình, cũng giống như cơn sóng nó tới. Cơn sóng rất là mạnh, mình không thể đứng ra mình tạt nó được. Mình phải lường theo nó. Mà lường nghĩa là sao? Làm thinh, chấp nhận. Bởi vì càng nghĩ bao nhiêu nó càng khổ bấy nhiêu. Và lúc bây giờ không có ai giải quyết cái vấn đề cho mình được đâu. Mình phải tự giải quyết cái vấn đề cho mình đấy. Và quý vị coi thử trong cuộc sống của mình, những cái chuyện này nó xảy ra như cơm bữa. Nó tùy theo mỗi gia đình thôi, khi ít khi nhiều thôi. Do đó mà mình không hiểu cái cách thức mình giải quyết cái vấn đề như thế nào, mình làm cái câu chuyện nó càng ngày càng rối rắm. Do đó quý vị thấy cái thế giới của mình càng ngày nó không có gia đình nữa. Bây giờ mình thấy đó, thì sư này chẳng hạn, hay các sư Âu Châu chẳng hạn, càng ngày gia đình rất là lỏng lẻo, không có cái mối tương quan thân thiết giữa cha mẹ nữa. Biết tại sao? Thì khi nói là tự nhiên người nào cũng sang hết, người nào cũng cãi cho được, nói cho được cái lý của mình thôi. Tự nhiên gia đình nó tan nát, từ gia đình nó đi ra xã hội. Những quý vị nào mà lớn lúc này khoảng chừng 70-80 tuổi, mình nhớ hồi xưa gia đình của mình ở Việt Nam nó khác, nó kháng khít. Cái văn hóa của Á Châu nó khác. Rồi cái điểm mà quý vị ý thức rằng là thế giới càng ngày nó sẽ đi về như vậy. Quý vị về đi về các sĩ Á Châu, quý vị bắt đầu như vậy rồi đó. Cũng telephone, ăn uống, nhậu nhẹt rồi đủ thứ, rồi từ nhật càng ngày câu chuyện nó mở. Ví dụ như Thái Lan chẳng hạn. Bắt đầu từ thập niên 70, người ta nói ở Thái Lan không có cái vấn đề gia đình nữa. Người ta bắt đầu người ta phải đi làm việc. Thanh niên thiếu nữ bây giờ phải vô trong công sở, phải làm việc rồi vậy. Giống như ở sinh hoạt giống như Âu Châu, không ai có thời giờ nữa hết. Người ta khám phá ra là càng ngày cái số sa di mà đi tù bên Thái Lan càng ngày càng ít. Miếng điện thì chưa biết như thế nào. Các sư, các vị hòa thượng Thái Lan qua đây nói, bây giờ kiếm người mà đi tu làm sa di khó quá, họ không muốn tu nữa. Họ chỉ muốn đi ra, con cái lớn rồi ra đi công ăn việc làm thôi. Thì quý vị ngay cái đơn vị mà cơ bản nhất của đời sống của chúng ta là gia đình, càng ngày nó càng không có. Nó nói sư mị là cái sư không có bà con. Từ từ nó sẽ, cái câu chuyện này nó sẽ tạo ra, và cả thế giới nó sẽ như vậy. Rồi bây giờ ví dụ quý vị nghe những cái mà gọi là cái hoàn cầu hóa rồi vậy, làm cho giống nhau hết. Ví dụ như những người mà Âu Châu, ở miền Nam Âu Châu đó, họ đi lên trên Bắc Âu đó, họ muốn lên trên đó để họ coi lại những cái phong tục tập quán ngày xưa, truyền thống của Âu Châu, họ thất vọng. Vì tất cả đâu nó cũng giống là Americanized hết, giống Mỹ hết. Thật tình không phải giống Mỹ, nhưng mà cái đời sống văn minh nó như vậy. Nó thiếu tình cảm, nó không có cái mối tương quan, nó không có sự cảm thông, có gì hết. Người ta chỉ biết một chuyện thôi, đô la mà thôi. Dĩ nhiên là không phải mình nói cái đó, mình quá bi quan, nhưng mà quý vị từ từ quý vị thấy. Quý vị nào tự bên Việt Nam qua thì quý vị thấy càng rõ rệt hơn cái chuyện đó nữa. Đó. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện, khi mà cái tâm của mình nó đang đau khổ như thế, hành giả lúc bây giờ phải quay trở lại trong nội tâm của mình, đừng có nhìn ra nữa. Thuốc của Phật là dạy mình như vậy, phải lúc đó phải kiên nhẫn, phải bền năng, đừng nhìn vô trong tâm của mình. Bởi vì chính trong tâm này là cái nguồn gốc của đau khổ. Mình tự mình làm mình đau khổ, mình phải giải quyết cái vấn đề từ trong tâm mình đi ra. Mình phải giải quyết và mình đừng có trốn chạy. Nếu mình thấy những cái khó khăn mình bỏ mình dài, câu chuyện lên nó sẽ ngựa. Ví dụ hai vợ chồng cãi nhau, chồng điên đường theo vợ điên mẹo. Thì trong gia đình có câu chuyện, người này bỏ đi chỗ này, người kia bỏ đi chỗ kia, không có chịu giải quyết vấn đề. Nó từ từ nó cứ trở lại hỏi. Nếu một trong hai người mà khôn ngoan, mà có tu niệm, có đạo đức, thì tự nhiên ta nhìn nhục. Nhìn nhục không có nghĩa là mình làm thinh. Nhìn nhục nghĩa là mình làm im đó. Rồi khi tâm mình nó vắng lặng xong xuôi rồi, mình mới hiểu tại sao mà nó có cái câu chuyện này. Lúc bây giờ mình hiểu rất là rõ, mình thấy rất là rõ. Mình thấy cái người đó sân, tại vì sao họ sân? Có câu chuyện gì mà ta cũng bực lòng? Mình cũng vậy, tại sao mình không vui? Mình đúng đấy, mình nói là phải đấy. Chuyện gì mình nói là có lý đấy, nhưng mà mình nói không có đúng lúc. Và cái ngôn ngữ mình sử dụng nó cũng quá mạnh, khiến cho người kia nó đau khổ. Ví dụ như thế. Vì vậy, cái chữ chấp nhận mình nói ở trong thiền tập viện là sao? Làm thế nào giữ cho tâm cung bằng? Bây giờ quý vị nhớ có hai chữ thôi, US. Nhưng bữa trước sư nói US không phải America, mà US có nghĩa là Upekkha, chấp nhận, tâm xả, sati, chữ S, niệm, tánh niệm. giữ tâm thoải mái, chấp nhận và chánh niệm. Chẳng phải quý vị đi chấp nhận những cái chuyện gì của người ta nói. Nếu người ta nói đúng mình chấp nhận chứ. Khi mà tâm mình yên rồi mình chấp nhận, chắc chắn rồi. Còn khi mà tâm mình chưa yên, mình chưa chấp nhận cái gì được đâu. Nếu mình có nói chăng chép thì mình chấp nhận là mình nói mình thôi. Bây giờ mình chấp nhận với mình đây này. Mình phải có tâm xả với mình đây này. Để mình cu đao cái tâm của mình trước. Mình làm cho cái tâm mình nó ngồi xuống cái đã. Đấy. Suy nghĩ chắc là đúng là như vậy. Làm sao tâm mình cho nó nhẹ cái đã này. Tâm mình đang đau này. Tâm mình đang khổ này. Khổ vì tham sân si này. Làm sao? Làm cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái, cho nó dễ chịu, nó trở lại cái trạng thái quân bình. Đấy là cái chữ chấp nhận đấy. Ý nghĩa là như vậy đấy. Quý vị hiểu chưa ha? Bây giờ sẽ tiếp tục cái bài này. Chúng ta thường thường nói là chúng ta muốn thắng phiền não. Mình thắng phiền não mà sao mình cắt mình tấn công phiền não. Mình bỏ đói phiền não. Đấy, cái chữ bỏ đói phiền não này nó cũng mệt lắm. Có nhiều người nói bỏ đói phiền não. Tôi vô trong nhà ăn, tôi thấy chuối tôi thích quá, tâm tôi nó biểu ba trái, tôi lấy một trái thôi. Thấy mà thích tới ba trái chuối thì chắc quý vị có phiền não chắc còn dữ lắm. Cô bảo thôi tôi lấy một trái rồi. Và tôi về tôi cũng ăn trái nữa, tôi ăn nửa trái còn nửa trái tôi dùng. Tôi bỏ đói phiền não. Thì quý vị thấy trong nó có tâm sân trong rồi. Đâu có bỏ đói gì đâu. Bỏ đói không có nghĩa là mình tấn công phiền não. Mình bỏ đói phiền não là sao? Mình niềm. Mình tấn công phiền não là sao? Tấn công không phải là mình làm cái đó, mà mình thắng nó bằng cách là mình duy trì cái sự chánh niệm. Mình quan sát cái tâm của mình. Mình mà thò tay mình lấy ba trái chuối là lúc đó tâm mình không có chánh niệm. Mình đang bị tâm nó xô đẩy. Ăn trái xong rồi, chạy lấy trái thứ hai là tốt rồi. Bây giờ còn trái thứ ba nữa cũng muốn lóc đóc chạy tới lấy nữa. Mà nhiều người nói lấy đại xong về đâu có ăn, đem dục. Mà nó bắt biểu ăn, bắt biểu lấy. Do đó, cái đặc tính của cái tâm tham là sao? Nó không biết cái gì cần và cái gì muốn. Đặc tính của tâm sân là không có còn biết phải trái. Đó, quý vị nhớ mấy cái căn bản đó thôi. Còn cái chi mà sư nói nhiều, quý vị nghe được, nhớ được, nhớ này. Sân không có biết phải trái. Do đó mà khi sân lên là nó đốt như là lửa rừng. Tâm tham không cần biết cần hay không cần. Cần hay muốn. Tiếng Việt gọi là want and need. Khi mình cần là khác. Còn khi mình muốn thôi không bao giờ. Mình ra nguyên cái chợ mình cũng muốn sách về nhà mình. Mà cái câu chuyện này sẽ gặp một lần có một vị hòa thượng rất là lớn. Ông có một cái trung tâm rất lớn ở tại bên Miến Điện. Ông qua đây không biết ông làm cách sao đó. Mà một cái bà người Phật tử Miến Điện lại đem mét với ngài thiền sư mình đấy. Ông thầy này đấy, ông qua đây đó mà ông bưng hết cả xứ Mỹ về. Ông chắc ông đem nữa. Ông bưng được ông cũng bưng nữa. Ý là người ta mua cái gì ông cũng lấy hết mà ông còn đòi thêm nữa. Thì đấy, cái phiền cái bản chất của tâm tham là nó không có biết đủ. Nó không có biết mình cần cái gì hay không cần cái gì. Nếu mà quý vị để ý cho coi, quý vị thấy cái nhu cầu mà gọi là căn bản của mình nó rất là ít. Rất là ít mà mình muốn rất là nhiều. Bởi vì nếu mà căn bản á thì là mình phải xài hết, còn đây đằng thì mình đâu có xài hết. Quý vị mở cái closet quý vị ra coi thì dài bao nhiêu đôi, áo bao nhiêu bộ, mình mặc đâu có hết. Mấy sư cũng vậy. Mới tu thì cái bát sát y thì y cứng, y nặng nề rồi vậy đó. Tu lâu là bát toàn là bát inoxidap không này. Y là phải y Thái Lan này. Sư nghe nó có vị có y lùa nữa, một bộ tới 3-4 ngàn đô. À, y lùa nữa. Mặc nó bóng bóng đẹp lắm. Vị nào thích làm sao mà kiếm được bộ. Đi nó kêu sẹt cũng nghe cũng hay nữa. Thành ra bản chất của tâm tham là vậy, nó không cần biết mình cần hay là mình muốn, mình khi nào tâm mình muốn thì nào tâm mình cần. Vì vậy cho đó khi mà mình nói là mình thắng phiền não, không phải là mình tấn công phiền não, mà mình phải dùng cái sự chánh niệm để mình quan sát phiền não. Khi mình quan sát tự nhiên nó bỏ nó chạy. Ví dụ bây giờ mình ăn trái chuối rồi, bây giờ nó muốn tới trái chuối nữa nè. Thôi được đi, hai trái thì cũng được, vì hai trái nhỏ mà. Nhưng mà là tới trái thứ ba là mình phải dòm tâm rồi. Là quý vị sẽ thấy ui là bây giờ nó kéo qua kéo lại kéo tới quá luôn, nó bàn ở trong ấy. Thôi mà bữa này nó mình ăn chuối thì mình ăn bất cơm, mình ăn bất cơm thì mình ăn bất đồ ăn, nó nói làm sao để mà cho hay lắm, hơn luật sư nữa nè. Luật sư thua nó đó, hay lắm, nó nói một lát cái mình lóc đóc mình tới lấy là hồi nào ông này. Mình coi chừng coi nó, nó quay tâm là vậy đó. À, quý vị coi cái tâm là quý vị, nó nói nó sai sự rồi vậy, nó nói hay lắm, nó biết khi nào phải đi tới, khi nào phải đi lui, khi nào phải đánh mạnh, khi nào đánh yếu. À, nó có thứ kêu bằng 100 phép lạ trong tay nó. Thành ra mình sợ nó lắm, mình sợ bằng cách phải duy trì chánh niệm, chứ phải mình đừng có sợ nó. Mình lát sẽ nói vấn đề sợ nữa. Đó, phải duy trì chánh niệm thôi. Và nếu như mà khi quý vị thắng phiền não bằng cách quý vị tấn công phiền não thì quý vị bực tâm lắm. Đây, bây giờ nó đòi ba cái chú ấy là cho một cái thôi, là không ăn, không một cái là một thôi, ngồi yên không có ăn nữa. Đó, như vậy đó, mình thắng phiền não là vậy đó. Mình tấn công nó, không cho nó ăn lại bỏ đói nó. Khi mà quý vị thắng được cái đó là quý vị có cái sự kêu bằng tin tưởng. Tin tưởng là mình thắng. Nhưng mà khi đó tâm quý vị phải mạnh đấy ngài. Còn khi mà quý vị yếu yếu xìu xìu là nó thắng quý vị lại thôi. Phiền não mà khi mà mình mạnh, khi mình có đức tin, khi mà mình có được cái sang vega tức là cái sự mình cảm thấy là phải đi tu hành, phải giữ gìn cái đức tin rồi cho tốt rồi vậy, phải tu, phải giữ giới rồi trong sạch rồi vậy đó. Sang vega đó, cái mình thấy phải cần quá không được. Thấy ôi mấy bữa này phiền não quá, bây giờ phải chánh niệm, bây giờ phải đi chùa, phải ngồi thiền rồi vậy đó. À, mấy khi mình có mấy cái đó là anh làm thinh. Anh yes sir, đi, để yên cho mình đó. Và khi mình tới trường thiền rồi mình bắt đầu tâm mình lơ mơ, mình nghĩ tới chuyện này chuyện kia là anh chung ra đó. Anh đời khi mà mình không có chánh niệm là anh chung ra, anh bằng vào tay mình đó. Quý vị nhớ, rồi anh kéo mình về nhà nào cũng hay. Thành ra có nhiều vị đi hành thiền, lúc đầu sẽ đi có bộ hăng hái lắm, đòi đi 15-20 ngày, cuối cùng bơi ngày chịu cũng nổi cái đi về. Không sao hết, mình làm nữa. Quý vị đừng có bỏ cuộc. Bây giờ nếu mà quý vị thắng phiền não bằng cách quý vị quan sát nó, quý vị duy trì chánh niệm nó, quý vị hiểu nó. Hồi nãy mình thắng bằng sức mạnh, gần như là có tâm sân đó, mình xô nó. Thì cái đó thì giúp cho mình nó có được cái sự đức tin, cái sự giọng mạnh, mình cảm thấy mình mạnh, cảm thấy lần sau mình muốn thắng nữa. Nhưng mà cái thứ hai ấy, nó nhẹ nhàng hơn mà nó rất là bền bỉ. Vì khi mình biết nó rồi đó, ví dụ chẳng hạn như quý vị dùng sức mạnh để quý vị đẩy lui một cái người nào tấn công mình á, thì quý vị thấy nếu mà mình mạnh á, mình mới đẩy nó lui được. Còn mình hiểu á, nó là từ đâu tới. À, khi mà nó chưa tấn công mình đã đi kiếm, mình trừ ngay tận gốc. Ví dụ chẳng hạn như mình biết cái người đó hay vô nhà mình ăn cắp ăn trộm rồi vậy đó, mình đừng có chống nó, mình đi kiếm cảnh sát, mình theo dõi nó cho kỹ, nó từ đâu tới, nó ở đâu, nó tóm hợp như thế nào rồi vậy đó. Đó. Mình hiểu cái đường đi nước bước của nó là mình trừ của nó mà rất là khỏe. Khi mình hiểu nó rồi, mình biết nó mạnh, mình trừ cũng được, mình sẽ như cái người mạnh hơn trừ nó. Đấy, cái phương cách mà thắng phiền não là kêu mình dùng chánh niệm là vậy đó. Nghĩa là nó đi rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là chắc chắn bền bỉ. Bây giờ có một cái chuyện khác nữa là mình ưa che lấp phiền não. Che lấp là như thế này, đôi khi nó có những cái mình gọi là suy tư chân chánh rồi mình quen mình làm đó. Mà trong khi đó là mình che lấp phiền não đó. Ví dụ chẳng hạn như có một lần có một cô tu nữ đó, cô nói thưa sư, tôi đi tôi ở trong chung phòng với một cái vị thiền sinh khác, tôi khổ tâm lắm, bởi vì cái người này họ ôi, họ không có sạch sẽ, họ ưa nấu nướng, họ làm chuyện này chuyện kia, làm đục là đã, họ ngủ không có đúng giờ, khi tôi ngủ thì họ thức, khi họ thức họ ngủ, rồi vậy đó. Thành tôi khổ tâm vô cùng rồi nhiều lần rồi, nhưng mà tôi cố nhịn. Và lần này tôi cũng nhìn nữa, vì tôi nghĩ rằng thôi, tôi qua tôi là cậu giống như đất, ai đổ Phật lên đất, đất cũng là không có nói gì, mà ai đổ nước khoa lên đất, đất cũng vậy thôi. Tôi qua tôi như đất vậy đó. Thì thầy nói không được, ông thầy thiền sư nói không được, cái đó là cô khoa lấp cái phiền não đó. Cô lấy cái sự suy nghĩ chân chánh nó giúp đỡ mình chứ không phải không. Nhưng mà khi mà thật sự mà mình thiền tập rồi đó, mình muốn mà duy trì, mình muốn phát triển chánh niệm, mình phải bớt cái đó. Khi mà nó cái tâm sân mà lên, mình nhìn cái tâm sân để mình hiểu tâm sân. Còn quý vị nói như vậy, tức quý vị lấy một cái tâm mà quý vị che lên nó, ô thôi tôi là đối tượng rồi, tôi là đất, tôi là không sao hết, tôi nhìn nhục như vậy, nhưng mà nó chỉ nói cái miệng thôi, tạm thời thôi, nó đẩy qua được quang bên. Cũng cái câu chuyện đó hết trơn là vài ngày sau, nghĩa là cô kia cô làm là ôi bà này bà la quá rồi, đất. Vì lúc đó bà hết tính đất rồi. Lúc đó từ đất ra lửa rồi. Bởi vì sao? Khi mình bình tĩnh á, thì nó nói được. Mà khi mà không có tâm mình yếu, tự nhiên là thua. Đó, thì cái sự suy tư chân chánh nó phải được cái sự hỗ trợ của thành thiền. Vì thiền sư nào cũng nói vậy. Suy tư chân chánh, Đức Phật nói đúng đó, cái đó là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ do cái sự thiền tập mà ra. Phải có thiền tập nó mới được. Chính Ngài Mahasiswara đó nói, nếu mà chỉ biết suy tư sân tánh, suy tư sân tánh không thôi là rất là dễ bị gạt. Nó chỉ tới một mức nào đó thôi, nó không đi xa thêm được nữa. Còn mình sự mình thực tập cái sự chánh niệm của mình đó rất là mạnh, và cái kết quả của nó rất là lâu dài. Bây giờ có một hình thức khác nữa, hồi nãy mình che lấp, bây giờ mình xua đuổi phiền não. Xua đuổi phiền não là thế nào? Không chấp nhận hiện tại, bây giờ tâm của tôi đang sân hay đang tham, mình không chấp nhận, mình xua đuổi. Chẳng hạn như trong khi mà quý vị ngồi thiền, chẳng hạn quý vị bị hôn trầm hay là quý vị vẫn tâm, quý vị không muốn chấp nhận cái chuyện đó, bực lắm, nó gục, tức lắm, sân lắm, biết con này ăn cái gì bây giờ gục quá, bữa giờ nào ai ngồi thiền được, sao mình gục tới gục, tâm rất là sân, rồi suy nghĩ, mình không muốn suy nghĩ. Đôi khi con người ngồi đó, đôi khi tâm nó suy nghĩ nhiều quá, cái kiếm chuyện khác, nghĩ chuyện khác, vì nó nghĩ chuyện phiền não mà. Nghĩ chuyện hồi xưa mình đi học qua làm sao cho nó vui, chứ tâm nó bất phiền não. Vì sao nó cứ ngồi nó nghĩ tới chuyện oan trái với người khác không à? Đó, một hình thức gọi là mình xua đuổi phiền não đó. Một vị thượng sư dạy là khi mà phiền não nó tới, mình không xua đuổi nó. Khi mà quý vị xua đuổi phiền não là quý vị cho phiền não có sức mạnh. Đừng có xua đuổi nó. Nó tới đó, mình nói, vô đây, ngồi xuống. Chà, lâu ngày quá, anh đi tôi mình quen nhau quá rồi, ngồi xuống uống, mình uống miếng nước trà cho vui đi. Thái độ mình rất là thoải mái, và kêu nó vô, tới gần nó. Vì nó là cái gì? Nó là kẻ thù của mình. Một lần nó tới mà quý vị xua đuổi nó, sao quý vị hiểu nó? Kêu nó tới gần, quan sát nó, mình mới hiểu cái thói quen của nó là cái gì, cái khuynh hướng của nó muốn làm cái gì, nó vô giấc nào, nó phá mình vào trần nào, để quý vị hiểu, bắt đầu hiểu nó. Muốn triệt tiêu kẻ thù là phải hiểu kẻ thù thôi, muốn thắng địch là phải hiểu địch. Còn quý vị xua đuổi người ta sao quý vị hiểu cái gì? Quý vị càng xua đuổi giống như con người, quý vị càng xua bao nhiêu nó nhảy tới. Không, đừng có xua nó, thiền nào đừng có xua đuổi. Đừng sợ phiền não, không có xua đuổi phiền não, không có che đậy phiền não, đừng có sợ nó nữa. Nhưng mà không sợ phiền não, nhưng mà đừng có khinh thường phiền não. Cái đó hoàn toàn khác nhau. Mình sợ phiền não là sao? Ví dụ chẳng hạn như những cái năm đầu tiên mà sư mới tập thiền, sư ngồi là tự nhiên những cái hình ảnh mà kêu bằng là dâm dục rồi, nó cứ trở lại trong tâm của sư hoài. Vì cái đó rất là nặng. Tại vì sao? Và những cái năm mà khi mà mình còn ở ngoài đời thì mình chỉ coi phim hát, đọc sách, đọc tập bài tập bạc. Sư là lớn lên trong cái thời gian Việt Nam chiến tranh, ôi mấy cái chuyện mà đi điếm rồi vậy, mấy cái chuyện nó rất là nhiều. Do đó nó ở trong tâm mình, nó nằm ở trong tâm mình, nó cứ ngồi là nó thấy cái đó, rồi mình sợ nó, sợ nó tới rồi làm sao đây? Mình là người tu hành, bây giờ mình tu đã 5 năm 10 năm rồi mình bỏ ra, làm sao bây giờ? Ra mình lập gia đình khổ lắm, cứ cái gì đó. Một đằng ngồi thì nó tới, còn đằng kia thì mình sợ nó, gần như là nó ám ảnh mình. Có một lần sư nói chuyện với cái vị thượng sư của sư, nhiều vị biểu niệm đi rồi chẳng có được gì hết, ngồi rồi thì nó tới. Rồi cuối cùng cái sư gặp cái vị mà bây giờ là dạy thiền của sư đó. Rồi sư nói cái vấn đề đó, ông nói cái gì? Dâm dục hả? Rồi thì dâm dục thì sao? Nói, bây giờ nó tới hoài, nó ám ảnh tôi khó chịu. Ông nói sư khó chịu chứ dâm dục nó đâu có khó chịu, tại vì tâm sư khó chịu. Thì dâm dục, cái đối tượng là dâm dục hay là đối tượng là sân hận, là cái phiền não thôi. Tại thì sư phản ứng, sư sợ nó. Mắc mới gì sư sợ nó? Nó chỉ là cái hình ảnh mà thôi. Bây giờ sư ngồi tự nhiên hình ảnh của một người khác phái nó tới, thì tự nhiên nó khiêu cười lại cái dòng, cái tham dục của mình. Thì là cái đối tượng là đối tượng thôi. Tại sao sư không có nói chuyện với tâm sân mà sư nói về cái này? Tại vì sư sợ nó. Cái sợ nó là tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng nó phá mình về vậy đó, nghĩa là mình nó chưa cái gì hết trơn, mình đã đưa nó lên rất là cao, vậy đó mà mình sợ nó lật mình. Nó bảo kêu nó tới, dòm nó. Sau này sư khám phá một điều, chỉ sư một cái rất là hay, cái này sư nói thôi mà đều quý vị tập được thì quý vị thấy. Khi một cái hình ảnh nào mà nó tới, sau đó sẽ có một cái suy nghĩ nó tới. Hình ảnh nó tới, sư không cần biết hình ảnh, sư dòm vào suy nghĩ. Lấy ví dụ chẳng hạn như sư đang ngồi vậy, từ những hình ảnh của một người mà sư hồi trước sư thương, nó trở lại trong tâm của sư. Bây giờ cái khuynh hướng của nó là nó nói cái gì? Nếu mà bây giờ mình ra mình đi chơi với cô này, rất là tới cô này như vậy nó diễn tả trong đó, mình dòm nó. Đấy, nó nói cái gì mình dòm theo nó, rồi tự nhiên nó yên. Mình phải hiểu cái gọi là cái thói quen của nó. Khi mà cái đó mà nó tới, nó lặp lại lặp đi hàng trăm lần mà nó vẫn tiếp tục, cái cuốn phim nó cứ chiếu hoài cho mình coi như vậy. Nếu bây giờ mà tôi đi ra mà tôi lấy cổ thì như thế nào, thế nào tôi sẽ có con như thế nào, tôi được đưa cô đi đâu thăm cái gì được. Úi, nó nói nó kể chuyện. Nếu bà này thì mình phải đi dắt bà đi chỗ nào, nếu cô này thì mình dắt đi đâu rồi vậy đó. Đâu mà nó ra như vậy. Bây giờ đây, ví dụ như bây giờ thấy cái cô A chẳng hạn là bắt đầu đó, nó dắt đi tới chỗ này mình theo nó. Sau đó nó theo làm cái này nữa, mình theo nó nữa. Nó theo cái này mình theo, tự nhiên nó mắc cỡ nó bỏ đi. Khi nào nó cũng phải hết trơn, nó bắt đầu bằng cái hình ảnh trước. Cái sự mà cái phiền não của mình đi tới, nó bắt đầu bằng cái hình ảnh. Hoặc giả nó nghe một cái câu nói nào đó, ai nói cái gì mà mình sân lâu lắm rồi, bây giờ tự nhiên nó sống lại, nghe cái câu nói đó. Đừng bỏ nó đi, đừng chấp vào cái người này, chấp cái gì mà tâm mình nó bắt đầu nó thêm này. Gọi là nó bày vẽ theo. Mà những cái này là quý vị học thuộc lòng rồi, nó đã nói rất là nhiều lần rồi. Nó trợ tới trợ đuôi cho mình coi nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà một lần như vậy, nó ra cái là nó dắt mình đi theo nó. Theo rồi, ô trời đất ơi, khổ quá. Bây giờ nó trách nhiệm trở lại, ô, nãy giờ sao mà cứ ngồi mà nghĩ ba chuyện, tôi đã nói rồi. Người tôi là người tu hành mà tôi đâu có muốn cái chuyện nào. Này, mình làm khổ mình tăng nữa. Nó dắt mình đi đại, mình đã khổ nữa này. Bây giờ mình quay trở lại, mình làm khổ mình tăng nữa, mình trào hối. Đó, cái ông thầy nữa. Khi mà sư nói câu đó, ông làm giống như là cái chuyện không thành vấn đề. Không ăn nhầm với cái chuyện của tôi, cái chuyện đó, cái chuyện chúng ta lắp rồi sẽ nói làm chi, bất công này, sẽ đặt cái vấn đề làm chi. Đúng giống như con người nào mà tới mà nói với quý vị, ô chào hôm nay tôi ăn chén chè, tôi đã buồn quá rồi, không biết làm sao, thì bố lấy thuốc uống. Không biết tôi biết tôi có đau được không, chắc là phải kêu y mật trên si rồi. Quý vị ngồi thích cười, nào có gì dịu vậy đó, buồn mà, nó có làm sao đâu. Như vậy đó, nghĩa là họ coi cái chuyện nó không có thành vấn đề. Khi quý vị coi không thành vấn đề, tự nhiên nó yên. Từ nó không có cái gì mà mình làm nó dữ quá, do đó nó trở thành mạnh. Vì vậy, quý vị đừng có sợ phiền não. Phiền não, không sợ nó, nhưng mà đừng có khinh thường nó. Để sư lấy một ví dụ là không khinh thường nó này. Ví dụ có một vị sư đó, ông đi qua bên Miến Điện đó, sư trẻ thôi, khoảng chừng 20 mấy tuổi. Ông nói tôi gặp một cái khó khăn là khi nào mà tôi đi bác á, làm mấy cái cô nhỏ nhỏ là tôi ưa dòm lắm. Đấy, thì quý vị thấy không? Thấy nam thì gặp nữ thì vậy, mà nữ nam thì Đức Phật phải nói không có cái gì mà nó hấp dẫn người nam bằng cái giọng nói người nữ, mà không có cái gì hấp dẫn người nữ bằng giọng nói người nam, bằng hình ảnh của người nam, bằng cái mùi của người nam này, vậy đó. Thật ra đôi khi quý vị thấy các sư tu quý vị tưởng nó chắc là gần thành thông Phật rồi, quý vị kính quá, đến một vài tháng nó cũng bỏ ra đi lấy vợ lấy chồng, ôi trời ơi ta khổ quá, không biết ông nói từ nay sao mà sư tu hành, mà sư không tu, mà sư bỏ, sư đi lấy làm chi nữa, mà phải cái con đó mà chưa tốt cái thứ rồi chứ gì đâu không, ôi thật cái gì chết rồi, làm thứ nữa chứ, làm thầy đó ông sợ luôn, tốn luôn, miệt mù không dám gặp mặt ai nữa hết. Đưa lên tới gần thật cái thả tay xuống một cái đùng muốn chết luôn, mà ông đâu có lỗi gì đâu, quý vị thấy không, thì ông cũng như tất cả mọi người thôi. Rồi kìa, bây giờ trở lại cái câu chuyện của cái ông bên Miến Điện. Ông mới bảo bây giờ tôi phải xin sư người là cho tôi một cái pháp gì để tôi đối trị với cái đó. Ông thầy ông nói bây giờ chánh niệm. Tôi bảo khi mà tôi thấy à là tôi đã tâm tôi nó đã nghĩ tới cái cô đó rồi, tôi đã dòm không biết bao nhiêu phút rồi. Ông bảo bây giờ dòm được mắt sư, nhìn cô đó, tâm của sư để mắt. Ví dụ chẳng hạn như quý vị nhìn sư này mà quý vị để tâm của quý vị nó không mắt á, biết là quý vị đang ở trong con mắt này, tâm nó ở trong con mắt này. Rồi hỏi tại làm sao mà mình biết tâm mình ở trong con mắt? Nhấp nháy đi thì tự nhiên mình biết mình đang chú ý với con mắt của mình này. Quý vị để ý chứ không thấy gì hết. Làm như ở ngoài nó mờ hết trơn ấy. Ông nói coi mắt này, tâm ở mắt, tâm đang ở mắt. Đấy, vậy đó. Tâm ở mắt thì tâm đâu có ở cái cô đó nữa. Thấy không? Tâm ở mắt thì tâm đâu có suy nghĩ nữa. À, cái cách rồi hay rồi. Bây giờ đó, ông này ông cũng làm như vậy. Nhưng ba hồi được, ba hồi không. Rồi đó, có một lúc ông làm cảm thấy thành công. Đó, giống như quý vị cười, quý vị thấy thích quá, là thành công mà, được rồi đó. Ông chắc ăn lắm. rồi ông về ông trình pháp nói, bữa đó tôi mới đi, tôi mới thử nữa, tôi coi, tôi nhìn mấy cô thì coi thì là bây giờ nó cái tư tưởng mà ái dục nó còn sân khởi nữa không. Thì ông nói lúc đầu thì không có, mà lắc, ôi sao nó mạnh quá, nó mạnh đến độ mà tôi dò mấy cô đó, tôi thấy cô đứng đó, tôi bưng bát vô tôi đứng, tôi không biết, tôi phai đau rằng là khi tôi kiếm, tôi đứng tới mặt cô tôi mới biết rằng là cô đã cầm cái tô của cô sau lưng rồi, cô bảo hết cơm rồi, mà còn sư vô đây chi, vậy làm sao mà họp của đó quên để ý. Bưng cái bát vô đứng ngay trước mặt cô đặt cái gì vậy, cô đặt nó số lưng rồi mà hai ba vị đi trước, không có vị nào đứng, còn mình ông đứng nè, ông ham dòm thế là nấp ngáy, mà khi thường non cái là nó quật mình trở lại liền. Thôi lúc bây giờ ông về ông cào hối, ôi à, sư ơi, tôi thấy tôi khổ quá, tôi sao mà tôi kỳ quá, tôi quê quá là quê, làm cho đạm giờ quê quá. Đứng trước mặt cái cô đó, cô đã một tay cô sắp tay mà chấp về rồi, một tay cô để cái chén sau lưng, nhìn thấy là xong hơi rồi, tôi hết rồi, nó mơ giờ mà còn đứng cầm cái bát hoài, bị hôm như ham dò người ta mà khổ vậy đó. Trời ơi, ông trào hối, ông khổ sợ quá. Thế sư nói không, phiền não là phiền não thôi, đâu có sư có gì đâu, bị sư chấp vào đó thành ra sư khổ. Thành ra quý vị thấy mình đừng có sợ nó, mà mình cũng đừng có coi thường nó. Thì coi thường nó là tự nhiên thôi, mà coi thường nghĩa là sao, nghĩa là mình không chánh niệm đấy, mình lơ đễnh đấy. Khi mình đi mình ham vui quá thì mình cứ việc vui mình đà quá là tự nhiên nó cuộc mình à. Trước khi mà sư đi về lại bên Mỹ này đó, sư mới thấy các vị mà từ bên Việt Nam qua đó, họ không có cơ hội, có phương tiện để họ đi tham quan rồi vậy đó, thì sư có tổ chức buổi đi chơi đệm nhà cho các vị bên Tư Tăng với là Ni đó, họ đi coi những vài cái chỗ bên Miến Điện cho biết trước khi về đó. Ví dụ như đi tháp Sư Đa Gôn, là đi cái trung tâm KBE rồi vậy đó, có một vài chỗ cũng giống như mình đi về Việt Nam, mình dắt người ta đi coi cái này cái kia rồi vậy cho biết chút định bên ta đó. Thì là sau cái bữa đi chơi đó về đó, ôi mấy sư trình pháp nói, quá xá, khi mà chúng tôi lên xe bus á, xe bus tới là chúng tôi rất là chánh niệm, mà ngồi chừng 5 phút là thấy bắt đầu tiêu rồi đó. Nói thấy ôi cái gì nó cũng đẹp hết, cái gì nó cũng thích hết trơn. Nó khi mà cái xe nó đầu lại chùa đó, trước những cái mỗi cái chùa lớn á, có những cái hàng nó bán đồ sản phẩm công nghệ đó, ví dụ nó bán đồ gỗ hay là nó bán mấy con voi bằng ngà hay là cái gì đó, nó bán đủ thứ chuyện, mấy chuông đồng những đồ này vậy đó. Thôi mấy cô nói hết biết chánh niệm là ùa vô là cái gì cũng muốn mua hết, giá bao nhiêu cũng lấy hết, đã quá mà. Và khi mà về tới nơi rồi biết mua chi cái chuông, Việt Nam có chuông qua đây mua chi cái chuông, nàng đem về nữa. Lên thị trường cũng chừng nó bắt đóng thêm tiền nữa, không biết sao bây giờ ngồi lo. Thành ra ông thầy cũng nói, ôi khi mình đi ra ngoài mình phải chánh niệm, gọi là mình nỗ lực bằng tâm bằng ngàn ở trong chùa này, chứ không phải là cái chuyện dễ đâu. Thành ra lúc nào mình cũng phải nhớ, mình canh chừng mình hết. Lúc dĩ nhiên là ông thầy cũng nói, tôi không có dám bảo quý vị đừng có vui, quý vị cũng vui vậy đó, nhưng mà nhớ làm như là trong một cái mức độ nào đó mình chịu chánh niệm. Thành ra học khuyên mình về mình tập nhiều là vậy đó, khi mình tập nhiều thì nó có thói quen. Còn có nhiều sư nói bảo, trời ơi bây giờ lần này ra không có giữ chánh niệm, khỏe quá, tha hồ mà nó dốc ngồi trên xe nói đã quá. Thì bây giờ về đó nó đau quay hàm, ngồi u cha cái miệng nó đau quá, nói 4 tiếng mà sao không đau quay hàm được đó. Rồi bây giờ đó nói quá cười quá miệng nó cũng đau nữa, miệng đau quay hàm đau, rồi bây giờ khổ khang tiếng, nói không ra hơi nữa. Chừng ngồi mà từ 8-9 tiếng ngồi mà cứ việc nói với nó dốc không thì tự nhiên nó như vậy đó, bị khi nó đạt quá rồi. Rồi ông thầy ông cũng nhắc nhở đó, thầy nói khi mà quý vị biết tập rồi quý vị hành thì quý vị thấy, thì khi mình tâm mình nó mất chánh niệm tự nhiên mình cảm thấy nó chấn động cái lắm. Đằng này quý vị không có, khi mà nó tới tâm tham nó tới nó muốn nói là quý vị tuôn ra, quý vị nói, quý vị nghĩ rằng nói nó khỏe, nói nó vui, do đó mà quý vị mất chánh niệm cái đó, tâm nó chấn động khủng khiếp. Dạ dù rằng nếu mà bây giờ đó quý vị không có thực tập mà quý vị đi về Việt Nam ngay thì bây giờ, hay là quý vị đi đâu ngay bây giờ, quý vị đâu có thấy cái đó. Nhưng mà quý vị đi rồi, quý vị về, quý vị mới thấy. Chính trong cái vui đó nó làm mình rất là chấn động tâm. Do đó cái vui mà của thế gian đó, nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Nó vui đó, mà nó trong đó nó có cái khổ. Trong cái niềm vui nó đã có cái khổ rồi. Đó. Rồi khi mình thực tập rồi mình mới hiểu. Vì quý vị nhớ đừng có xua đuổi, đừng có sợ, nhưng mà cũng đừng khinh thiền. Bây giờ có một câu hỏi nó liên quan tới vấn đề phiền não mà sư thấy cũng hay và muốn đọc ra đây để cho quý vị biết. Đây là một cái vị trưởng sinh nào nói. Khi mình ghét ai, mình không ưa người nào, tâm mình có cái khuynh hướng là mình có thành kiến người đó. Mình xét đoán cái người đó rất là gắt gao. Mình rất là khắc khe với người đó, và khi mình chỉ cần nghe thôi, mình thấy họ làm tâm sân mình nó phát khởi. Thế là vì thực sinh hoại vậy đó, hoại ông thầy vậy đó. Khi mà tôi có thành kiến với một người nào đó rồi á, tâm tôi nó khắc khe lắm, nó xét đoán cái người đó. Đôi khi họ không có làm gì tôi hết trơn á, nhưng mà bởi vì tôi có cái thành kiến, tôi xét đoán với người ta rồi, thành ra hiện nếu mà có chuyện gì một cái á, là tự nhiên tâm tôi nó sân. Mặc dù người đó không cũng nói cái gì hay cũng làm cái gì mà đụng chạm với tôi hết, mà tâm sân của tôi nó vẫn lên. Thì bây giờ xin sư có cái cách gì mà để mà giải quyết cái khó khăn đó không? Thì ông thầy ông mới giải thích, ông nói khi mà tâm mình mà nó có thành kiến với ai đó thì mình đã xếp loại người ta rồi. Người ta không có chưa làm gì hết, nhưng mà mình thành kiến. Ví dụ chẳng hạn như con người mình nói ôi cái bà này ưa nói lắm, người ta đâu có nói, mình ta nói với người khác ôi cái bà này thôi lắm mồm lắm miệng lắm, chỉ do người ta thôi là bắt đầu mình xét. Vậy là mình chụp cho người ta một cái nón rồi, nón là nó người này lôi thôi, người đã nói nhiều, người đó bắt đầu mà giá mà đủ thứ tên mình cho người ta đó. Thì khi mà quý vị chụp cho người ta một cái mụ rồi đó, tâm quý vị nó cứ khe cái đó thôi, nó lấy cái đó làm cái mẫu. Do đó mà khi mà nó gặp người đó, tự nhiên tâm nó trồi trở lại, nó nói người này là cái người nói nhiều, người ham ăn, người làm biết đủ thứ chuyện. Thành ra đôi khi có nhiều người đó, thật tình người ta không có nói gì mình hết trơn á, giòn cái bàn tay là mình muốn ăn thua đủ. Sư đi làm trong một cái tiệm hồi xưa, trước khi đi tu làm trong một cái tiệm mắc kiến, hai ông kia nó gây nhau. Ông kia ông là ông bảo ông người phải đục tâm, ông là ông nói ông Mỹ, ông nói bảo tôi có làm gì trái đâu, what did I do wrong, tôi đâu có làm gì trái ông. Cái ông kia ông đợi là ông nói, cái mặt của mày đó, your face, cái mặt của mày không thôi là tao đã ghét rồi. Thấy chưa quý vị, thấy tao thấy cái mặt mày thôi là tao đã ghét rồi, your face. Tất cả mọi người cười ồ hết, không biết nói cái gì. Bảo tôi thấy cái mặt thằng này là tôi ghét nó rồi đó. Quý vị thấy nó đã thành kiến trong đó. Khi mà quý vị hiểu rằng cái tâm mà quý vị thành kiến rồi, thôi quý vị tha người ta, quý vị đừng có nhìn ta nữa, quý vị nhìn tâm của quý vị. Bây giờ cái người này họ làm cái gì, họ nói cái gì, quý vị cũng ghét hết. Lúc bây giờ quý vị phải tha cho người ta, mà quý vị tha cho người ta tức là quý vị tha cho quý vị đó. Bỏ ta đi, quý vị nhìn tâm quý vị. Đó là cái giai đoạn thứ nhất mà quý vị phải làm. Khi mà mình có thành kiến với người nào rồi đó, mình nhìn tâm của mình nhiều lần thì tự nhiên mình bớt thành kiến người ta, mình bớt xét đoán người ta. Bởi vì sao mình nghĩ khi mà mình nhìn lại tâm mình thì tự nhiên tâm mình nó trở thành tâm xả, thì tự nhiên cái sự xét đoán của mình lúc đó rất là kêu bằng là không có một chiều nữa, nó rõ ràng hơn. Mình thấy cái vấn đề của ông này không nói gì mình, thì nó nói nhiều thì nó nói với người ta thôi. Cái mặt của nó như vậy là cái mặt của nó như vậy thôi, đã sinh mẹ đẻ nó như vậy làm sao bây giờ. Mình có muốn sửa nó cũng được. Quý vị thấy tâm quý vị lúc bây giờ có chánh niệm tự nhiên nó sáng ra, nó bớt xét đoán, nó bớt khắc khe với người khác. Đây là cái việc đầu tiên mình phải làm, là mình coi tâm mình. Mình biết rằng hiện tại nó có một cái tâm xét đoán nào ở trung tâm của mình. Bây giờ cái kế nữa là mình phải hiểu rằng một lần mà mình xét đoán mình ghét ai như vậy đó là một cái tâm sân nó sinh khởi. Đó là những cái trái bom nhỏ nhỏ, và nó dồn dần tới một mức nào đó mà khi mà nó đủ rồi, tự nhiên một chút xíu, một cái gọi là, tôi nói là một cái cần rơm á, làm gãy cái con lưng con lạc đà, thêm một chút nữa là tự nhiên nó nổ như bom nguyên tử. Thế đây là việc thứ nhất, mình phải để ý tâm của mình, biết trong tâm mình hiện tại đang có sự xét đoán, có thành kiến của người nào đó. Thứ hai nữa, mỗi lần nó sinh khởi cái sự tức giận, xét đoán thành kiến, mình phải dẹp ngay lúc đó liền, đừng có để cho nó đi xa hơn nữa. Nếu mà mình chịu không được, mình tránh, mình đừng nhìn người ta, thì cái tránh nó chỉ là cái tính cách tạm thời, nhìn người ta mà giữ chánh niệm, nhìn người ta mà quan tâm mình. Giống như một hai bữa trước đại sư nói cái cô kia đó, cô đứng cô nhìn, khi mà cô mới tới cô nhìn chư tăng cô khóc hoài, thấy các sư đi bác tội nghiệp quá khóc hoài. Sau đó tự nhiên học pháp niệm tâm, cô nhìn tâm cô thì tự nhiên chấn động lên, cô nhìn phải xuống. Đó, cái cách thức là như vậy. Bây giờ mình thôi, mình không nhìn ta nữa, mình tận tâm mình. Và cứ mỗi lần như vậy mình phải nhớ, ngay từ lúc đầu mình phải chặn. Còn nếu không mà còn lúc mà nó nhiều, khiên ít nó tức nó vỡ bờ nào cũng hay. Rồi khi mà mình làm được cái chuyện đó rồi đó, mình phải nhớ một điều khác nữa là cái người khác đó, mình không có độ tâm ta được, không có độ tâm ai được hết trơn. có một điều mình có thể làm được là mình đổi tâm mình thôi. Mình không đổi thế gian được. Thế gian nó như thế nào, nó như thế, dễ rất ý thôi, nó như thế nào, nó như vậy. Mình đừng có muốn mình đổi người ta. Bây giờ mình phải đổi mình này, để cho mình đỡ khổ này. Đó là cái điều mình cần phải làm đó. Do đó cái sự tu niệm của mình là sao? Mình không thay đổi người khác, mình thay đổi mình. Trước một cái câu chuyện phiền não, mọi người một cái phản ứng khác nhau. Thật ra mình phải nhớ như vậy. Mình không thay đổi ai được hết, mình phải thay đổi mình. Mọi người họ chỉ làm cái việc của họ, họ theo tâm họ sai khiến sai bảo. Mình lấy chuyện của người ta, cái chi họ nói, cái gì họ làm, mình đem vô tâm của mình, rồi mình phê bình, mình xét đoán, mình tạo thành kiến, mình gây oan trái. Ai đau khổ? Mình đau khổ. Mà quý vị thấy, cái này nó tới do cái suy niệm này là chân chánh, nó do cái sự chánh niệm của mình. Khi mình hiểu nhiều lần rồi mình biết, xin lỗi cái ông đó, cái miệng ông méo thì ông méo thôi, chứ còn bây giờ mình tới mình, cái ông này sao mà cái miệng nó méo chình nó chặt vậy? Ấy mình không muốn, không thích. Hồi xưa đó, đôi khi ba ông thân của sư đó, ông đi làm buôn bán làm ăn với người ta, ông nói ôi sao có nhiều cái thằng nó thối cái miệng, nó thối quá là thối chịu không nổi. Thì nó thối thì thối cho biết làm sao bây giờ, thì nó không đánh răng thì nó thối miệng thôi chứ. Thì bây giờ mình muốn buôn bán thì mình phải tiếp xúc cho thôi. Bây giờ là mình chấp chặt những cái nhỏ nhỏ, mình kéo vô tâm của mình, mình làm cho mình đau khổ nhiều lắm, nhiều thứ lắm rồi. Bị về vấn đề phong tục tập quán, vì cái sự giáo dục của mình, vì văn hóa của mình là vậy đó. Như xin nói cái trường hợp ví dụ chẳng hạn như đi qua Miến Điện đó, một cô Việt Nam qua Miến Điện thấy bà Miến Điện ngồi trong tiền đường địch túc túc túc, có mấy cô cười sùm sùm, rồi mình nói cái đó tốt, cái đó ngồi trên thiền đường mà làm như vậy là không nên là vậy đó, mình chấp cái đó rồi mình khó chịu bực bội, nó mình sao mình sửa người ta được. Cái phong tục tập quán người ta vậy, hay là họ khạc nhổ, ôi họ khạc nhổ khắp nơi, họ đứng đâu họ khạc đó rồi mình chịu không nổi, mình gớm lắm. Hay là họ ăn họ bóc tay đó. Bóc tay mình ăn, mình dòm bóc tay mình gớm. Nhưng mà cái đó là một phần phong tục tập quán thôi, làm sao bây giờ. Do đó quý vị thấy, khi mà mình đi vào trong những cái cảnh khó khăn rồi mình giữ tâm mình cho yên, mình thấy cái lợi ích của cái sự tu niệm. Mình chấp chặt nhiều quá, mình bám nhiều thứ quá. Nhưng mà cái này đó, nó suy nghĩ ai suy nghĩ cũng thấy hết trơn đó. Mà khi làm mình làm được, cái nó khác một chút thì mình chịu không được, nó khác một chút mình chịu không được. Thật ra bởi vậy luôn luôn mình phải duy trì chánh niệm để nó ở đó, nó ứng phó hoài. Thì có câu chuyện gì tự nhiên nó ứng phó. Ứng phó nghĩa là sao? Nó báo động biết tâm mình khó chịu rồi, tâm mình nó bị chấn động. Chánh niệm như vậy, chánh niệm giúp cho mình báo động cho mình biết rằng tâm mình đang ở trong cái trạng thái không có upekkha nữa rồi, không có quân bình, không có chấp nhận. Mình bắt đầu mình thành kiến, mình xét đoán, mình phê bình, mình chỉ trích. Thật ra với là và mình hiểu rằng là cái sự tu niệm của mình nó đưa tới để tạo cho mình một cái là thế gian như thế nào mình chấp nhận như vậy. Mình chấp nhận không có nghĩa là mình theo thế gian, quý vị nhớ. Khi mình nói mình chấp nhận nghĩa là sao? Nghĩa là mình nghĩ rằng mọi người đó họ làm theo cái câu chuyện của họ. Như hồi nãy sư nói đó, mình làm thinh, mình không nói không có nghĩa là mình đi theo người ta. Mình chấp nhận những cái gì người ta làm không có nghĩa là mình bất chước người ta mình làm. Ví dụ chẳng hạn như mình nghĩ rằng họ nói ở bên Miến Điện mình khạc nhổ được như thường không sao, mình không làm cái đó, mình thấy không, nó không có vệ sinh. Thì ai khạc nhổ thì cái chuyện của người ta còn mình đừng làm. Hay là ví dụ chẳng hạn mình sống trong một cái nhà mà tất cả mọi người đều thích đi chơi cờ bạc rồi vậy, nhất là mình đi thuê nhà cái cờ người ta rồi vậy đó, họ đánh bạc đến đâu họ chơi thì chuyện của họ thôi, mình không chống, nhưng mà mình đừng có theo người ta. Thì hay là cái điểm đó đó. Ví dụ chẳng hạn như mình ở với người gần uống rượu, đâu có phải nó thấy nó uống rượu rồi mình la lối, mình chỉ vẽ cho nó đâu có nghe mình. Họ không nghe mình để yên cho họ, nhưng mà mình không theo họ. Quý vị nhớ là cái đó đó. Mà cái này đó nó là cái trí tuệ. Khó mà mình đặt một cái công thức nào hết trơn á. Mỗi người nó ở trong một cái hoàn cảnh. Quý vị có nghe nói là có trường hợp ở trong tích truyền kể là có một cái bà đó, bà vợ của một ông thợ săn. Sáng nào đó bà cũng là ông thợ săn đó, ông có cái thói quen là ông ngủ dậy trễ lắm. Mà săn là phải đi cho thật sớm, mới săn nai, săn khỉ, săn thứ gì đó không biết. Thật ra bà vợ bà phải dậy sớm, bà nấu cơm, bà sửa soạn đồ ra, rồi bà lắp cung lắp tên cho ông, để nó sẵn cho ông, chuẩn bị cho chồng cơm nước đâu vào đó để ông đi săn. Rồi đến khi mà một lần bà đi chùa rồi vậy đó, Đức Phật khen bà, nói bà là đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì những người ở trong Phật tử họ nói những người mà đắc đạo quả Tu Đà Hoàn đâu có sát sanh. Mình lắp cung tên cho người ta rồi vậy, mình chuẩn bị để cho người ta đi bắn đi giết như vậy, tức là mình một phần mình tham dự vào cái vụ sát sanh rồi. Đức Phật đã giải thích, người nói không, cái vị này là một vị thánh nhân, cô này có làm vì bổn phận của cô đối với chồng thôi. Cái tâm cô là tâm không phải cố ý để cho chồng sát sanh, tại vì từ lâu cô đã nói cô không chấp nhận cái này, nhưng mà cái đó là cái sự sống của người chồng thích đó, cái đó là vấn đề về gia đình. Đức Phật mới có nói một câu nữa, là một cái câu tương tự là cùng cái thuốc độc đó hết trơn á, nếu mình thò cái tay vô mà mình không đeo găng tay á, thì tự nhiên cái tay mình nó sẽ bị thuốc độc nó làm hại. Ngược lại mình thò tay vào đó nhưng mà mình tay mình có bọc găng, mình thò tay thì thò, tất hai người đều giống nhau, hay thò vào đó mà có người bị ảnh hưởng mà có người không. Thành ra trong cái tích truyền này quý vị thấy nhiều cái lạ lùng như thế đó, vì cái tâm bà này bà không có một niềm nào mà về ám hại ai hết. Nếu mà bà không làm về thì chồng bà sẽ đánh đập bà hay là đuổi bà ra khỏi nhà rồi, vậy bà đâu có thể sống lang thang được. Bà là một người vợ mà, bà ở trong cái thế khó khăn bà phải chấp nhận, do đó bà coi tâm của bà. Đức Phật biết tâm bà này không có muốn sát sanh. Do đó khi mà mình sinh hoạt, mình phải biết làm thế nào. Khi mình có tâm mình thành kiến, mình xét đoán ai, mình phải biết tâm của mình. Rồi mình nhớ mỗi câu chuyện, khi mà nó xét đoán, nó sân hận, nó bực bội, mình phải giải từng chút một. Còn khi mà để nó dồn quá rồi, nó sẽ tức nước.